Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 20 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên bế mạc hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Thành phố Thái Nguyên đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo. Tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo Bác. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dịp 26 tháng 3. Đến dự có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Tham gia lớp bồi dưỡng có 100 học viên là những đoàn viên ưu tú đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Trong thời gian từ ngày 20 tháng 3 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2023, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó tập trung vào một số nội dung liên quan đến điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản cốt lõi, qua đó giúp các học viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tối ngày 19 tháng 3, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ bế mạc công diễn và trao giải hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đại diện các phòng ban chuyên môn, các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố cùng đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sau hai ngày tranh tài sôi nổi với những vũ điệu sôi động và quyến rũ của hơn 2.000 vũ công nghiệp sư đến từ 70 đội dự thi, ban tổ chức đã lựa chọn 12 tiết mục xuất sắc nhất để công diễn tại buổi lễ. Qua hội thi có thể thấy, phong trào tập luyện khiêu vũ thể thao và dân vũ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng có sức hút lớn với mọi lứa tuổi. Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm khiêu vũ, dân vũ được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên có hiệu quả, đã góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Hội thi lần đầu tiên được tổ chức thành công đã khích lệ phong trào luyện tập khiêu vũ thể thao, dân vũ trong các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng như cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn ngày càng phát triển. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các tiết mục đạt kết quả cao. Đối với nội dung khiêu vũ thể thao, giải nhất thuộc về câu lạc bộ khiêu vũ Gió Ngàn, giải nhì câu lạc bộ khiêu vũ Đồng Quang, trao hai giải ba và ba giải khuyến khích. Đối với nội dung dân vũ, giải nhất khối phường xã thuộc về phường Thịnh Đán, giải nhì thuộc về phường Chùa Hang, giải ba thuộc về hai phường Phan Đình Phùng và Hoàng Văn Thụ, cùng 9 giải khuyến khích. Giải nhất khối trường trung học phổ thông và chuyên nghiệp thuộc về trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, giải nhì thuộc về trường trung học phổ thông Chu Văn An, đồng giải ba thuộc về trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên và trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cùng hai giải khuyến khích. Giải nhất khối trường trung học cơ sở được trao cho liên đội trung học cơ sở Nguyễn Du, giải nhì trường trung học cơ sở Phúc Triều, đồng giải ba được trao cho trường trung học cơ sở Tích Lương và trung học cơ sở Tân Thành cùng 10 giải khuyến khích. Ngày 18 tháng 3, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 90 đại biểu, đại diện cho 250 đoàn viên công đoàn của công ty. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi là doanh nghiệp sản xuất đa ngành nghề, trong đó chủ yếu là khai thác và chế biến sâu quặng titan xuất khẩu. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi là doanh nghiệp sản xuất đa ngành nghề, trong đó chủ yếu là khai thác và chế biến sâu quặng titan xuất khẩu. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty đã tham gia xét nâng lương cho hơn 500 lượt công nhân lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 400 lượt người, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 450 lượt công nhân lao động, kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, hàng năm tổ chức các hoạt động tham quan nghỉ dưỡng cho công đoàn viên, tặng quà cho 200 lượt con công nhân, người lao động có thành tích cao trong học tập và nhân dịp Tết thiếu nhi, rằm Trung thu. Công đoàn phối hợp với công ty tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội từ thiện với số tiền trên 9 tỷ 200 triệu đồng. Các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phong trào xanh, sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động gắn với phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, v.v. được công đoàn viên hưởng ứng tích cực. Thông qua các phong trào thi đua, đã có hơn 600 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 75 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở, 5 lượt công nhân lao động tiêu biểu được tôn vinh. Đại hội đã thống nhất mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ công nhân lao động có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa 5 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều ngày 18 tháng 3, Hội Y học Lao động Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Hội Y học Lao động Thái Nguyên được thành lập năm 2003 theo quyết định số 1798 ngày 8 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Là một tổ chức hội nghề nghiệp trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, quy tụ những người làm công tác y học lao động, vệ sinh an toàn lao động. Trải qua 20 năm hoạt động, hội đã góp phần quan trọng hoàn thành 9 nhiệm vụ khoa học cấp bộ và tương đương, tham gia 3 chương trình chiến lược quốc gia, nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước và trở thành một đơn vị có vai trò quan trọng thực sự trong hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động tại khu vực, được chính quyền các cấp, lãnh đạo các doanh nghiệp và người lao động tin tưởng hợp tác. Hàng năm, phòng khám, tư vấn và điều trị bệnh nghề nghiệp của hội đã khám, điều trị và tư vấn sức khỏe, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho hàng chục nghìn lượt người lao động thuộc các doanh nghiệp điện tử, khai khoáng, may mặc, luyện kim, cũng như lao động nông lâm nghiệp tiếp xúc với hóa chất độc hại, các hóa chất công nghiệp, hóa chất trừ sâu diệt cỏ tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Trên chặng đường tiếp theo, Hội Y học Lao động Thái Nguyên sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ của chính quyền các cấp, các ban ngành trong và ngoài tỉnh để các hoạt động đúng hướng, thiết thực, đóng góp được nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sáng ngày 20 tháng 3, Hội Nông dân phường Chùa Hang tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 60 đại biểu chính thức đại diện cho 600 hội viên trong toàn phường. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân phường Chùa Hang đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, 11.980 lượt cán bộ, hội viên học tập, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đạt 299% nghị quyết. Trực tiếp giúp đỡ 2 hội viên nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, đạt 100%, kết nạp 140 hội viên mới, đạt 311%, xây dựng một mô hình nhóm sở thích sinh vật cảnh phường Chùa Hang, một mô hình nhóm sở thích văn hóa văn nghệ, một mô hình chia hội nông dân nói không về khói thuốc, đạt 100%, thành lập 6 mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường và an ninh trật tự, đạt 300%, 98% hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả xếp loại, 100% chi hội hoạt động khá và vững mạnh, trong đó 55% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc, v.v. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân phường Chùa Hang khóa 6 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên được tổ chức trong thời gian tới. Chiều ngày 18 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2022-2023. Sau một tuần diễn ra hội thi, 152 thí sinh đang giảng dạy tại 41 trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã tham gia dự thi các môn tiếng Anh, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội. Tại hội thi này, thí sinh đăng ký theo cả 2 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Mỗi thí sinh thi 2 nội dung, thi trình bày một biện pháp giáo dục cá nhân và thi thực hành một tiết giảng dạy. Kết thúc hội thi, 150 trên 152 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024. Theo đánh giá từ ban tổ chức, tại hội thi năm nay, chất lượng giáo viên đồng đều hơn, nhiều giáo viên đã mạnh dạn trình bày những biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với bộ môn mình đang giảng dạy. Đặc biệt trong phần thi thực hành, các thí sinh đều đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và có nhiều đổi mới sáng tạo trong tiết dạy, qua đó giúp cho tiết dạy thêm sinh động, hấp dẫn, giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Nhiều thí sinh xuất sắc được ban giám khảo đánh giá cao như thí sinh đến từ các trường tiểu học Hương Sơn, Nguyễn Huệ, Phú Xá, Lê Văn Tám, Nguyễn Viết Xuân. thực hiện kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và chó mèo đợt 1 năm 2023. Ngày 19 tháng 3, các xã phường trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo. Qua kiểm tra công tác phòng dại tại các phường xã cho thấy, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các phường xã, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng theo kế hoạch đề ra. Theo đó, các hộ chăn nuôi đã chủ động đưa vật nuôi đến điểm tiêm phòng đúng thời gian quy định. Ông Trần Ngọc Tấn, xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm cho biết.
Buổi sáng nay thì 7 giờ tôi cũng có đem con chó này tôi đến điểm tiêm phòng của xóm. Khi đến thì cũng được ban chỉ đạo là giới thiệu về cách tiêm và cách giữ chó. Tôi đã tiêm xong và đem chó về nhà tiếp tục theo dõi. Thực ra là trách nhiệm của công dân thì chúng tôi cũng chấp hành và đem chó đến tiêm để phòng trừ cắn người khác.
Để đợt tiêm chủng đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các phường xã đã chủ động thành lập các tổ kiểm tra công tác tiêm phòng, thực hiện giám sát trước, trong và sau khi tiêm, kịp thời nhắc nhở, đôn đốc các tổ để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao, kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền vận động với việc tổ chức tiêm phòng chu đáo đúng quy định. Sau khi tiêm, các chủ vật nuôi phải thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi. Ông Lê Quang Hải, xóm Thác Lở, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã Cao Ngạn cho biết.
Ban chỉ đạo xóm là đã đến từ sáng sớm mà chuẩn bị hết công tác chuẩn bị tiêm phòng, dân cũng chấp hành rất là tốt về công tác tiêm phòng dại của cơ sở. Cơ sở là rất là chấp hành tốt về việc tuân thủ là tiêm phòng dại cho đàn gia súc. Việc bảo quản vaccine thì rất tốt theo quy trình ban chỉ đạo thú y là quy định.
Được biết đợt này thành phố Thái Nguyên có gần 140 điểm tiêm phòng vaccine dại tập trung và nhiều điểm tiêm di động cho chó mèo tại nhà văn hóa, cách xã phường với 21.100 liều vaccine. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, trên địa bàn thành phố hiện có 25.400 con chó, 1.200 con mèo, trong đó có 22.300 con nằm trong diện tiêm phòng dại và các phường xã đã đăng ký tiêm phòng dại cho 21.100 con chó mèo. Đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2023, đã có 20.985 con chó mèo được tiêm phòng, đạt tỷ lệ trên 94%. Trong những ngày tới, Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo nhân viên thú y tiếp tục rà soát tiêm bổ sung đối với đàn chó mèo chưa được tiêm phòng, đồng thời kiên quyết xử phạt những chủ nuôi chống lại chương trình thanh toán bệnh dại theo quy định của pháp luật. Bà Đào Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước đó là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chúng tôi đã phải tổ chức cái hội nghị triển khai công tác tiêm phòng, tập huấn cho các xã phường, các tổ tiêm, cho các đối tượng mà người trực tiếp tham gia tiêm phòng để làm tốt cái công tác tiêm phòng này. Đồng thời là cũng phối hợp với trường Đại học Nông Lâm cho các bạn sinh viên để hỗ trợ công tác tiêm phòng ở các địa phương, tổ chức triển khai chia thành các đoàn kiểm tra liên ngành.
Việc triển khai tiêm phòng vaccine dại đồng khởi cho chó mèo nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc gia cầm có khả năng đề kháng với các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra, bảo đảm cho sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành và nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch bệnh, qua đó góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó mèo nuôi.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thanh niên công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã được đoàn viên thanh niên công an thành phố Thái Nguyên cụ thể hóa bằng những việc làm hành động thiết thực. Qua đó đã phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ, chủ động sáng tạo trong công việc, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên là thực hiện phong trào thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Khắc ghi lời Bác dạy, mỗi đoàn viên thanh niên công an thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, kính trọng, lễ phép và nhiệt tình giúp đỡ người dân. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên thanh niên công an thành phố đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho trên 3.000 lượt người dân. Anh Bùi Trường Giang, đoàn viên thanh niên công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các đồng chí đoàn viên thanh niên hỗ trợ giúp đỡ người dân giải quyết những thủ tục hành chính, làm sao cho những người dân được giải quyết một cách nhanh gọn và không bị chờ lâu, giúp cho hình ảnh về công an thành phố luôn được tươi đẹp trong lòng người dân.
Đoàn thanh niên công an thành phố hiện có trên 270 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 11 chi đoàn và 12 đội công tác. Để phong trào công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy có sức lan tỏa sâu rộng, Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác gắn với 3 nội dung: xung kích, sáng tạo và tình nguyện, được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Anh Nguyễn Công Minh, Bí thư Chi đoàn xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
cán bộ chiến sĩ, đoàn viên trong đơn vị thì cũng thường xuyên được giáo dục cái công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, nhân dân phục vụ. Và bản thân tôi thì sẽ luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công.
Ngoài nêu cao tinh thần xung kích sáng tạo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, Đoàn Thanh niên Công an thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là với học sinh, sinh viên. Từ đầu năm đến nay, Đoàn viên Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy cho trên 5.000 học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn, đồng thời tích cực triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị, giao quân tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, v.v. Anh Lê Hoàng Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
trong thời gian vừa qua, mỗi đoàn viên thanh niên của Công an thành phố đã luôn chủ động, tích cực, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Ban chấp hành Đoàn Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thực hiện theo đúng 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Khắc ghi lời Bác dạy, thời gian qua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Đoàn Thanh niên Công an thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương khen thưởng. Đó chính là nguồn động lực để tuổi trẻ Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 831 UBND-PKT về việc đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố. Gửi các phòng ban, đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố. Căn cứ quyết định số 11/2022/QĐ-UBND, ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ văn bản số 618/SCT-CNNL ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên về việc xác định khu vực cấm thả diều. Để ngăn chặn tình trạng thả diều rơi vào đường dây hoặc trạm biến áp gây ra sự cố hệ thống điện trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại văn bản số 2071/UBND-KT ngày 8 tháng 7 năm 2022 về việc triển khai quyết định số 11/2022/QĐ-UBND. 2. Điện lực thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã xác định khu vực cấm thả diều, vật thể bay, đồng thời đặt biển báo khu vực cấm thả diều, vật thể bay dọc theo hành lang lưới điện cao áp thuộc phạm vi quản lý. 3. Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với ngành điện xác định khu vực cấm thả diều, vật thể bay trên địa bàn. Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh đến các xóm, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn về tác hại của sự cố hệ thống điện, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân nói riêng, sản xuất, kinh doanh của địa phương nói chung và quy định việc cấm thả diều, vật thể bay trong khoảng cách 1.000m tính từ lưới điện cao áp, đồng thời kiểm tra, ngăn chặn việc thả diều, vật thể bay trong khu vực bị cấm. Kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, ngay từ đầu đối với các công trình xây dựng và cây vi phạm an toàn lưới điện cao áp, đồng thời ra soát xử lý hoặc tham mưu xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp còn tồn đọng nếu có trên địa bàn quản lý. Nhận được văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan và chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Giời trái đất là sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF khởi xướng năm 2007. Chiến dịch kêu gọi các hộ gia đình và các cơ quan, cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút, từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Hưởng ứng chiến dịch Giời trái đất năm 2023 với chủ đề Tiết kiệm điện thành thói quen, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến khích mọi người không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen có hiệu quả. Hãy sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, bao gồm khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ 30 phút, từ 20 giờ đến 23 giờ 30 phút hàng ngày. Với các hộ gia đình, nên lựa chọn mua các thiết bị điện có hiệu suất cao và đánh giá độ tiết kiệm năng lượng. Sử dụng các thiết bị điện thông minh để tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng. Sử dụng đèn LED thay thế cho các loại đèn truyền thống khác. Nguồn năng lượng trên trái đất không phải là vô hạn. Tiết kiệm điện không những đem lại lợi ích cho gia đình bạn mà còn góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta hãy sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn. Rất đơn giản, chúng ta hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023 và thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm. 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có hai loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.